Đây là mầu nhiệm đức tin. Kính thưa cộng đoàn, năm 700 tại tu viện ở Lanciano ở bên Italia, có một linh mục tên là Basilio khi đang dâng lễ đã hoài nghi về sự hiện diện của Chúa nơi bánh rượu. Chúa đã làm một phép lạ cả thể là cho Ngài thấy rõ bánh là thịt Ngài và rượu là máu của Đức Kitô. Minh và máu thánh vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay như một minh chứng về phép lạ thánh thể, được gọi là phép lạ Lanciano. Ngày nay, thịt và máu Chúa hiện đang được lưu giữ trong nhà thờ Thánh Phanxicô, là trung tâm hành hương nổi tiếng của cả thế giới. Và trong bài tin mừng, khi Chúa Giêsu giới thiệu về thịt và máu của Ngài làm của ăn và thức uống cho những người mà cần đến Ngài, thì người Do Thái liền tranh luận với nhau: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được? Và ở một chỗ khác trong tin mừng, khi Chúa Giêsu cùng nói về thánh thể, các môn đệ nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe cho được? Và có rất nhiều môn đệ đã rút lui. Với những người không Công giáo cũng có thể có cùng suy nghĩ đó. Đó là những người Công giáo tại sao lại tôn thờ một cái bánh hình bánh như vậy, rồi lại cung kính để rước hình bánh hình rượu như vậy? Nhưng với những người Công giáo, có lẽ mỗi người chúng ta cũng cảm nghiệm được rằng sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong hình bánh và hình rượu. Và sự hiện diện đó đang bổ dưỡng cho mỗi người chúng ta mỗi khi chúng ta rước Ngài với một sự sốt sắng, rước Ngài với cả tấm lòng. Và trong bài đọc một sách Châm Ngôn giới thiệu cho chúng ta, Đức Khôn Ngoan sẽ dọn bữa tiệc cho tất cả mọi người, và Đức Khôn Ngoan đó chính là Đức Kitô khi Ngài cho mọi người ăn thịt và uống máu của Ngài. Chúng ta có thể chia sẻ một vài cái chiều kích hay là một vài cái giá trị, cũng như một vài cái phương diện mà khi chúng ta đón nhận mình và máu Thánh Chúa. Trước hết đó là lương thực trường sinh. Khi mà nói về lương thực trường sinh, Chúa Giêsu hay so sánh trong bài tin mừng. Chúa Giêsu nói về lương thực tạm thời, lương thực của trần gian. Đó là lương thực khá đúng là mảnh mana mà khi dân Do Thái đi qua sa mạc tiến vào đất hứa, chính Thiên Chúa đã cho họ ăn bánh đó, nhưng họ đã chết. Còn bánh mà chính Chúa Giêsu cho và chúng ta đón nhận thì là bánh trường sinh. Chúng ta không bao giờ phải chết, vì Chúa nói ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Chiều kích thứ hai, bí tích tình yêu. Chúa Giêsu trong tin mừng đã nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Hai người yêu nhau muốn ở gần cạnh nhau, muốn hy sinh cho nhau, thì Chúa Giêsu cũng vậy, yêu thương con người nên Ngài đã ban chính thịt và máu của mình cho con người. Có một câu chuyện trong một trận động đất, người mẹ ôm đứa bé và vùi dập ở dưới một đống cát. Cũng may mắn là có một tấm ván che ở trên, nhưng mà cũng bị vùi. Và trong lòng đất như vậy, đứa bé kêu lên: mẹ ơi, con đói quá. Người mẹ không biết làm cách nào, tìm tới tìm lui không biết làm cách nào. Cô ta đã rờ vào trong đống đổ nát và lụm được cái miệng chai, rạch ngón tay của mình đút vào trong cái miệng cho đứa bé múc. 4 ngày sau, khi người ta cứu được 2 mẹ con, đứa bé tỉnh táo, người mẹ đã ngất xỉu. Khi phục hồi được người mẹ lại thì người ta hỏi: tại sao chị làm như vậy? chị biết như vậy là giết chết chị, mà có thể đứa con nó cũng không sống được. Chị ta trả lời như thế này. Cái thiên chức người mẹ lúc đó tôi biết, tôi không biết phải làm gì. Chị biết làm gì cho con tôi đỡ đói, đỡ khát là tôi làm. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu cũng muốn cho những người môn đệ của mình, những người con của mình có được sự sống, nên Ngài đã ban cho họ chính thịt và máu của mình. Và chiều kích thứ ba là chiều kích hiệp thông. Thánh Phaolô khẳng định, khi rước Chúa, tôi sống không phải là tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi. Chúng ta được kết hiệp với Chúa, được đón nhận chính mình Ngài. Và mỗi người chúng ta được hiệp thông với nhau. Trước khi trước lễ, vị chủ tế của thánh lễ nói rằng: anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, anh chị em hãy tha thứ cho nhau, anh chị em hãy làm hòa với nhau, và anh chị em được một tâm hồn bình an để lên rước Chúa. Và người ta nói rằng trong bữa tiệc thánh thể là một bữa tiệc quân bình nhất, không phân biệt cấp bậc ngôi thứ, ai cũng được đón nhận chính Chúa Giêsu, và ai cũng được đón nhận như nhau, chỉ có khác nhau đó là tâm hồn của mỗi người. Chúng ta sẵn sàng hoặc là chúng ta ước mong đón Chúa như thế nào? Thánh Phaolô trong đài đọc 2 nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy sống như những người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người chẳng những lo cho đời sống vật chất hiện tại, còn lo cho đời sống mai hậu, lo cho đời sống vĩnh cửu của mình. Bí tích thánh thể trở nên sự bồi dưỡng cho mỗi người chúng ta khi chúng ta bước về, tiến về hành trình nhà cha của chúng ta. Trong cuộc lữ hành đó chúng ta gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều vất vả, đôi lúc chúng ta đuối sức, và chính mình và máu Thánh Chúa Kitô sẽ giúp đỡ cho mỗi người chúng ta. Mẹ Teresa Calcutta đã có một cái kinh nghiệm rất sâu sắc về sự hiện diện của thánh thể cũng như về sức mạnh của thánh thể trong cuộc đời của mẹ. Khi mẹ được giới chức Nga mời qua bên nước Nga để lập dòng thừa sai bác ái để giúp cho những trẻ mồ côi và những người già neo đơn, khi mẹ đến đó, giới chức Nga đã hỏi: mẹ cần chúng tôi giúp đỡ mẹ cái gì? Mẹ Teresa nói: cho chúng tôi một miếng đất để chúng tôi làm nhà nguyện. Giới chức Nga trả lời: tôi mời mẹ qua đây, chúng tôi mời mẹ qua đây để giúp cho người nghèo, chứ đâu phải mời mẹ qua đây để làm nhà thờ hay là để làm nhà nguyện gì. Mẹ Teresa mới trả lời: chính trong nhà nguyện chúng tôi đặt mình Thánh Chúa, chúng tôi chầu Thánh Thể, đó là sức mạnh, đó là sức sống để chúng tôi phục vụ những người khác. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sốt sắng rước Chúa mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, vì đó là nguồn sống của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.